Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 108 ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định việc quản lý sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công, không sử dụng vào mục đích để ở, giao cho tổ chức có chức năng quản lý kinh doanh nhà địa phương, quản lý khai thác. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hà Quốc Thắng ở thị xã Hoài Nhơn, bà Nguyễn Thị Bích Phượng ở huyện Tây Sơn và ông Cao Văn Chiến ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Hà Quốc Thắng ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, theo quy định mới, điều kiện để tham gia liên hiệp hợp tác xã là gì? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 8 điều 4 luật hợp tác xã 2023 quy định về giải thích từ ngữ cụ thể. Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 3 hợp tác xã là thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác, tương trợ trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm nhằm mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tham gia thị trường, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội phát triển bền vững, thực hiện quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ. Điều 34 Luật Hợp tác xã 2023 quy định về điều kiện trở thành thành viên liên hiệp hợp tác xã như sau. Thành viên liên hiệp hợp tác xã bao gồm thành viên chính thức là hợp tác xã, thành viên liên kết góp vốn, thành viên liên kết không góp vốn là pháp nhân Việt Nam. Hợp tác xã pháp nhân Việt Nam phải có đơn tự nguyện gia nhập, góp vốn và đáp ứng điều kiện theo quy định của luật này và điều lệ. Thành viên của Liên hiệp Hợp tác xã có thể đồng thời là thành viên của nhiều Liên hiệp Hợp tác xã, trừ trường hợp điều lệ có quy định khác. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia là thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của Liên hiệp Hợp tác xã và đáp ứng các điều kiện sau đây. Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan. Điều kiện bảo đảm quốc phòng an ninh theo quy định của pháp luật về đầu tư. Liên hiệp Hợp tác xã có thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan. Tổng số thành viên chính thức là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và chiếm tỷ lệ dưới 35% tổng số thành viên chính thức của Liên hiệp Hợp tác xã. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng ở huyện Tây Sơn hỏi, trường hợp nào sẽ được hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 quy định về đối tượng và điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động bao gồm đối tượng quy định tại các điểm A, B, C, G, H, I, K, L, M và N khoảng 1 và khoảng 2 điều 2 của luật này khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm A, B và C khoảng 1 điều 64 của luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi quy định tại điểm A khoảng 1 điều 64 của luật này và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%. Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định tại điểm A khoảng 1 điều 64 của luật này và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, những đối tượng nêu trên sẽ được hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Ông Cao Văn Chiến ở huyện Tuy Phước hỏi, điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 17 Luật Phòng cháy chữa cháy 2001 được sửa đổi bởi Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013 quy định về phòng cháy đối với nhà ở và khu dân cư sau đây. Thôn, làng, ấp, bản, buôn, phung, sóc, tổ dân phố phải có các quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy nổ. căn cứ vào điều kiện cụ thể có giải pháp ngăn cháy, có phương án, lực lượng, phương tiện, đường giao thông, nguồn nước, phục vụ phòng cháy và chữa cháy. Điều 6 Nghị định số 136 ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy, quy định về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư như sau. Khu dân cư là nơi sinh sống của cá nhân, hộ gia đình, được bố trí trên phạm vi thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và đơn vị dân cư tương đương. Một thôn được xác định là một khu dân cư thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy. Khu dân cư phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây. Có nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Có hệ thống giao thông nguồn nước phục vụ chữa cháy, giải pháp chống cháy lan, phương tiện phòng cháy và chữa cháy bảo đảm số lượng và chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Có lực lượng dân phòng được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy, đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 2 điều này phải được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 108 ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định việc quản lý sử dụng và khai thác nhà đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở, giao cho tổ chức có chức năng quản lý kinh doanh nhà địa phương, quản lý khai thác. Nghị định này quy định việc quản lý sử dụng và khai thác nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để giao cho tổ chức có chức năng quản lý kinh doanh nhà địa phương quản lý khai thác với mục đích cho thuê nhà, gắn với quyền sử dụng đất, tạm quản lý trong thời gian chờ thực hiện xử lý nhà đất theo quy định của pháp luật. Nghị định yêu cầu việc quản lý sử dụng và khai thác nhà đất phải đảm bảo hiệu quả, giải quyết nhu cầu về nhà, đất phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Việc giao nhà đất cho tổ chức quản lý kinh doanh nhà quản lý, khai thác được thực hiện theo hình thức ghi tăng tài sản và giá trị tài sản không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tổ chức quản lý kinh doanh nhà, tổ chức cá nhân thuê nhà, cơ quan tổ chức đơn vị được bố trí nhà đất sử dụng tạm thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định. Việc quản lý sử dụng và khai thác nhà đất phải được giám sát, thanh tra, kiểm toán theo quy định của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng và khai thác nhà đất phải được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Theo quy định, việc cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất của tổ chức quản lý kinh doanh nhà được thực hiện theo phương thức đấu giá trừ các trường hợp thực hiện theo phương thức niêm yết giá quy định dưới đây. Việc cho thuê nhà được thực hiện theo phương thức niêm yết giá đối với các trường hợp sau. Cho các đối tượng ưu tiên thuê nhà, đối tượng ưu tiên gồm tổ chức hội có tính chất đặc thù theo quy định của pháp luật về hội thuê để làm trụ sở, làm việc trong trường hợp chưa có trụ sở làm việc, cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thuộc danh mục chi tiết các loại hình và đáp ứng tiêu chí quy mô tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Cho thuê nhà có số tiền thuê nhà xác định theo quy định tại khoản 1 điều 16 nghị định này tại thời điểm xác định giá để cho thuê dưới 50 triệu đồng một năm. Cho thuê nhà đối với nhà đất trong thời gian chờ thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật. Nghị định quy định tổ chức cá nhân được tổ chức quản lý kinh doanh nhà cho thuê nhà có trách nhiệm nộp đầy đủ số tiền thuê nhà cho tổ chức quản lý kinh doanh nhà theo đúng thời hạn quy định tại hợp đồng thuê nhà. Trường hợp quá thời hạn thanh toán mà tổ chức cá nhân thuê nhà chưa thanh toán hoặc thanh toán chưa đầy đủ thì phải nộp khoản tiền chậm nộp cho tổ chức quản lý kinh doanh nhà. Cơ quan tổ chức đơn vị được sử dụng nhà đất tạm thời có trách nhiệm thanh toán chi phí sử dụng tạm thời nhà đất cho tổ chức quản lý kinh doanh nhà theo quy định. Tổ chức quản lý kinh doanh nhà có trách nhiệm nộp đầy đủ số tiền thu được từ khai thác nhà đất, tiền thuê nhà, tiền chậm nộp, chi phí sử dụng nhà đất tạm thời theo quy định. Số tiền thu được do lắp đặt công trình viễn thông trên nhà đất của tổ chức quản lý kinh doanh nhà theo quy định của pháp luật về viễn thông phát sinh trong tháng vào ngân sách nhà nước trước ngày 30 của tháng đó. Vừa rồi là những nội dung Nghị định số 108 ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định việc quản lý sử dụng và khai thác nhà đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở, giao cho tổ chức có chức năng quản lý kinh doanh nhà địa phương quản lý khai thác. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.